chứng minh giao cho toàn thể bà con nhân dân quý tín hữu Phật tử đồng tu cùng là gia quyến của chúng ta được các bảo bình an trong suốt năm giáp ngọ này để chúng ta học tập làm ăn công tác mọi việc được hanh thông, có thời gian để chúng ta nghiên cứu Phật pháp và tu học Phật pháp được tốt hơn. Đó cũng là cái tâm nguyện của mười phương chư Phật chư Bồ Tát cũng như là tâm nguyện của chúng tôi tổ chức nên cái buổi lễ cầu an đầu năm này. Vì chúng tôi không tổ chức pháp hội như dự kiến ban đầu, vì là chỉ cách có một tuần sau thôi, tức vào ngày 22, 23 và 24, tức thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tháng riêng, thì chúng ta đã tổ chức pháp hội trung phong tam thời niệm cầu quốc thái dân an, cầu an cho các Phật tử và các tín chủ cũng như cầu siêu cho vị đại gia tiên của chúng ta nhân dịp đầu xuân năm mới này ở tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của chúng ta rồi. Vì tất cả những cái danh sách mà chúng ta đăng ký cầu an ở chùa Tản Viên này, ban tổ chức lại chuyển về sau lễ ngày hôm nay, ban tổ chức không hóa như mọi khi mà lại chuyển về ở chùa Khai Nguyên và làm lễ cầu an cho các gia đình, các Phật tử đăng ký làm lễ cầu an ở chùa Tản Viên này 3 ngày ở chùa Khai Nguyên nữa. Cho nên là về mặt tâm linh gần như chúng ta yên tâm rất lớn. Chúng tôi không dám nói là yên tâm tuyệt đối, nhưng mà yên tâm rất lớn về mặt tâm linh. Đầu năm chúng ta được chư tôn đức tăng ni và đại chúng 4-5 ngàn người, pháp hội Khai Nguyên tới đây chắc chắn phải 4-5 ngàn người làm lễ niệm Phật, lễ Phật trì chú và cầu cho quốc thái dân an trong 3 ngày liền, thì chắc chắn cái công đức và sự thù thắng là bất khả tư nghị. Chúng ta nhớ hồi năm ngoái trong cái pháp hội trung phong tam thể niệm cầu quốc thái dân an và tri ân báo ân cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cơn bão 22, theo dự đoán của các nhà khí tượng thủy văn thế giới cũng như Việt Nam đều nói rằng là trong vòng 24 tiếng tức là đổ bộ vào đất liền của Việt Nam và thiệt hại là rất lớn, không thể lường được. Trong pháp hội đó, nếu có ai đã được tham dự, chúng tôi đã tha thiết kêu gọi khoảng 3.000 người. Pháp hội đó chỉ được khoảng 3.000 người trở lại, kêu gọi đại chúng tất cả ngoài việc tri ân báo ân cố đại tướng Võ Nguyên Giáp còn cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ để cơn bão không đi thẳng vào đất liền của đất nước Việt Nam chúng ta. Và gần 3.000 người chúng ta đều nhất tâm cầu nguyện, và không biết là trùng hợp hay rằng là do cái lòng thành của chúng ta đã cảm được trời đất thiên địa quỷ thần, và nhất là cảm được đức từ phụ Tây Phương A Di Đà Phật, mười phương chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên là trong cái khoảng thời gian chúng ta cầu nguyện đó, làm pháp hội đó, cơn bão đã không vào đất liền của chúng ta như các nhà khí tượng thủy văn đã dự báo, gần như là 99.9%. Đó là cái sự thù thắng của Phật pháp. Cho nên hòa thượng thì không nói là gì, có cầu thì có cảm, có cảm thì sẽ có ứng. Lòng chúng ta thành thì chư Phật sẽ cảm nhận được và sẽ ứng nghiệm được với lời cầu nguyện của chúng ta. Tất nhiên lời cầu nguyện đó phải là những lời cầu nguyện phù hợp với quy luật nhân quả, với đạo đức của thế gian và xuất thế gian. Chúng ta không thể đối trước Tam Bảo Phật Tiền mà cầu nguyện một điều phi pháp, phi luật, phi nhân quả, phi đạo đức. Chúng ta có mở miệng ra cầu thì chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ chắc chắn sẽ không đáp ứng, sẽ không cảm ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Còn nếu chúng ta cầu nguyện đúng chính pháp, đúng với quy luật nhân quả và đúng với đạo đức luân lý của thế gian và pháp xuất thế gian, thì tôi tin rằng chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Thánh Thần sẽ chứng giám và gia hộ cho lời cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy đó, cái việc cầu nguyện có lợi ích không? Có lợi ích. Hòa Thượng Tịnh Không nói là có lợi ích. Có cầu thì có cảm, có cảm thì có ứng, có ứng thì sẽ có thành. Cho nên cầu, cảm, ứng và thành, thành tức là thành tựu, thành công và sở thành những ý, những lời cầu nguyện của chúng ta, điều đó có xảy ra khi tâm chúng ta thành kính và lời cầu nguyện của chúng ta là phù hợp với chân lý, với đạo đức, với quy luật nhân quả vận hành. Cho nên đó, khóa lễ này chúng ta thuộc về gì? Thuộc về đàn tràng để cầu cầu nguyện. Pháp hội Trung Phong cũng vậy, cũng thiên về cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng trong khi cầu nguyện, chúng ta thì có tu tâm dưỡng tính và có tụng kinh niệm Phật sám hối, hồi hướng phát nguyện vân vân, công đức rất lớn. Thì khóa lễ này, tuy chúng ta nói là gì, đàn lễ dân sao giải hạn, nhưng mà đây là thuận theo thế gian mà chúng tôi tổ chức thôi. Chứ hôm nay phải nói thật với các quý vị Phật tử đồng tu chúng ta là gì, trong Phật giáo không có dân sao giải hạn, mà dân sao giải hạn này là thuộc về gì, đạo lão, tức là lão già. Chúng ta biết ở Việt Nam và ở Trung Quốc chúng ta trên dưới 2.000 năm nay có ba tôn giáo chính, đó là Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Ba tôn giáo này có những thời kỳ như là sau thời nhà Trần, tức là thời Hậu Lê, và thời nhà Nguyễn nữa. Việt Nam chúng ta gọi là Tam giáo đồng nguyên, tức là ba tôn giáo cùng một cái gốc, cùng một cái gốc, cùng một cái nguồn mà sinh ra, mà chảy ra, gọi là Tam giáo đồng nguyên. Và có rất nhiều những ngôi chùa, trong chùa là thờ thì trên cao thì thờ Tam Thế Phật, ở hàng giữa thì thờ Lão Tử, và ở dưới cùng thì thờ Khổng Tử. À, cho nên đó, vì vậy mà cái lễ cúng dân sao giải hạn đầu năm của bà con nhân dân với tín đồ Phật tử mới vào đạo ạ, ở Việt Nam chúng ta là xuất phát từ đó, và đến nay cũng đã 500-600 năm rồi, ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân và tín đồ Phật tử khu vực phía Bắc chúng ta này rồi. Nếu nhà chùa không đáp ứng cái nhu cầu làm lễ cho các Phật tử và nhân dân, thì nhân dân lại phải đi tìm đến các thầy đồng, thầy cúng, hoặc là tổ chức ở nhà, hoặc là đến điện của các thầy đồng, thầy cúng đó để tổ chức, tốn kém rất nhiều kinh tế, mà hiệu quả thì không biết là có cao hay không, nhưng kinh tế tốn kém rất nhiều, gấp 5, gấp 10 lần khi chúng ta đến chùa tổ chức một khóa lễ đầu năm cùng chung với nhau như thế này. Cho nên đó, chư tăng gần như toàn bộ chư tôn đức tăng ni ở các chùa trụ trì các chùa khu vực phía bắc của chúng ta, chùa nào gần như cũng có tăng ni trụ trì cũng thường hay làm cái lễ dân sao giải hạn đầu năm này. Nhưng mỗi chùa một khác, có sự khác biệt rất lớn. Có nhiều những ngôi chùa thì lợi dụng vào cái niềm tin của nhân dân và tín đồ Phật tử để tổ chức một cái lễ dân sao giải hạn đầu năm này, rất tốn kém đến kinh tế cho bà con tín đồ Phật tử và nhân dân. Có những chùa ở giữa thủ đô Hà Nội, mỗi một gia đình chúng ta đi ra lễ dân sao giải hạn khoảng độ 4 đến 5 người, chúng ta phải đóng góp khoảng 1 triệu đồng một gia đình. Có những chùa mà họ còn đưa ra là những người mà năm nào mà sao thái bạch, la hầu, vân hán chiếu bệnh đó, kế đô chiếu bệnh đó, những cái vị đó là năm đó không gặp may mắn, cho nên đó, mỗi một cái vị nào mà sao chiếu bệnh xấu như vậy. Có những chùa thủ đô Hà Nội chúng tôi được biết là 500.000 đến 1 triệu đồng một người, như vậy gây tốn kém rất nhiều, không nên. Còn ở đây chúng ta ấy, thì phần lớn chúng tôi cũng muốn gieo duyên cho các quý vị và muốn chúng ta cũng có một chút cái công đức gieo nhân duyên với Tam Bảo Phật Pháp. Vì vậy mà mỗi một gia đình đi lễ, có nhà thì 50.000, có nhà thì 100.000, có nhà thì thành tâm hơn một chút. Để làm gì? Không phải cái này để chúng tôi tiêu, mà cái này chúng tôi để dành lại, để ví dụ như mỗi một gia đình chúng ta có 5 người, 50.000 là chúng ta đã được 50 viên gạch rồi. 50 viên gạch chùa chiền của chúng ta còn đang trong giai đoạn xây dựng, thì năm sau chúng ta lên lại thấy cơ sở vật chất lại khang trang hơn năm trước, và cái công đức của chúng ta từ đó mà sinh ra. Hàng năm, mỗi một năm công đức của chúng ta được đóng góp vào ngôi chùa Tản Viên này, và mọi người mỗi một năm một đông lên, công đức của chúng ta còn lâu dài ở đó. Bao giờ ngôi chùa Tản Viên này không còn một hoàn cảnh, không còn một kho tượng Phật và không còn một vị sư, thì khi đó công đức của chúng ta ở nơi đây mới hết. Còn một viên gạch chúng ta đóng góp vào đây chỉ là 1.000 đồng thôi, được một viên gạch. Viên gạch đó được xây dựng vào ngôi chùa Tản Viên này. Ngày nào còn ngôi chùa, ngày nào còn kho tượng Phật, và ngày nào còn chư tăng tụng kinh niệm Phật ở ngôi chùa Tản Viên này, thì công đức của chúng ta cứ từ đó nhân dần mà sinh ra. Giống như mình gửi vào lãi ngân hàng ấy. Hay là giống như mình trồng một hạt cây giống xuống đất ấy, và cây đó cứ dần lớn lên và cho hoa trái, cứ như vậy nó sinh ra. Càng nhiều người đến lễ thì công đức của chúng ta càng lớn. Cho nên ấy, thì chúng ta thấy cái phương tiện, đây là cái cũng là cái phương tiện. Quả thực là chúng tôi cũng không muốn tổ chức cái đàn lễ này, trong thâm tâm không muốn. Nhưng mà nếu mà không làm thì các quý vị lại phải đi tới nhà điện của các ông thầy đồng thầy cũ, hoặc là mời các thầy tới nhà, thì chúng ta vừa tốn kém kinh tế, mà gặp vào những vị thầy mà chân chính thì chúng ta còn yên tâm. Gặp những cái vị thầy mà họ phán bảo cho chúng ta một vài câu, năm nay nhà vận hạn rất lớn, nếu không làm cái lễ này lễ nọ lễ kia thì gia đình sẽ có người chết, sẽ có người tai nạn vân vân, thế này thế khác. Đầu năm mà một ông thầy phán ra chúng ta như thế, chúng ta rất là sợ sệt và bất an trong lòng. Cho dù tôi nói là một Phật tử thuần thành đi chăng nữa, mà vì một ông thầy nào phán cái câu đó, chúng ta cũng không yên lòng tu đâu. Cho dù các vị là người niệm Phật đến 10 năm, 20 năm rồi, gặp một vị nào đó phán ra chúng ta một câu nào xấu về đầu năm, chúng ta cũng sẽ phải suy nghĩ. Cho nên tránh cái tình trạng đó, chúng tôi phương tiện để tổ chức cái đàn lễ này cho chúng ta. Và chúng tôi mong rằng chúng tôi chỉ là cái người đưa đường dẫn lối. Tất nhiên chúng tôi là cái người lái con tàu, còn con tàu đó có đi tốt hay không, vận hành tốt hay không, chở được chúng ta đến bến hay không thì còn phải phụ thuộc vào tất cả những người phục vụ ở trên con tàu nữa. Tôi là người lái tàu, còn tất cả quý đạo hữu Phật tử và bà con nhân dân chúng ta là người gì? Là người phục vụ ở trên tàu và là người hành khách đi trên tàu. Chỉ cần ở chiếc tàu mà có người phá vỡ thì chiếc tàu đó sẽ không đi được tới nơi. Người phục vụ không tận tình, mình không lái tàu cũng không lái được chiếc tàu đó tới đến. Cho nên trong khóa lễ này thì đại chúng chúng ta phải nhất tâm, phải hoan hỷ, kiến tăng hoan hỷ, kiến đàn tràng, kiến chư Phật Bồ Tát, chúng ta phải hoan hỷ. Hoan hỷ ở trong lòng, từ trong lòng mình sinh ra cái niềm hoan hỷ, cái đức tin. Đức tin ở đây là đức tin, tin vào nhân quả, tin mình bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện sẽ được chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Hiền Thần Thiên Long Bát Bộ và chư Hiền Thánh gia hộ. Tin chúng ta làm ác làm xấu sẽ gặp những quả báo xấu, không hiện tại thì trong tương lai chúng ta cũng phải trả cái quả báo ác đó. Giống như người gieo xuống cái thửa đất ruộng của mình, những hạt ngô, khoai sắn, lúa, mì, lúa mạch vân vân, thì vài tháng sau sẽ cho kết quả là lúa ngô, khoai sắn, lúa mì, lúa mạch để người đó dùng trong những cuộc sống hàng ngày. Đấy là ví cho những người gieo nhân thiện, nghĩ điều thiện và làm việc thiện. Còn những người nghĩ gieo và làm những việc xấu ác, giống như người gieo xuống cái thửa ruộng của mình những hạt cỏ dại, vài tháng sau rừng cỏ đấy mọc lên xanh tốt um tùm và chúng ta chẳng sử dụng được vào việc gì cả, thậm chí chúng ta bước vào gai còn cào, sức chân sức tay chảy máu nhiễm trùng, thậm chí là tán thân bất mạng nữa. Đấy là ví cho những người nghĩ, nói và làm những hành động, những việc làm xấu ác. Đấy chính là tin nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Buổi lễ đầu năm này không chỉ đơn thuần là nhờ vào các sư cầu nguyện. Tất nhiên các sư là những người chủ trì chính cho cái lễ đàn này. Nhưng nếu có sự cộng hưởng của tất cả đại chúng trang nghiêm thanh tịnh, nhất tâm tụng kinh niệm Phật, hoan hỷ, thì cái sự thành tựu nó tăng lên gấp bội này. Chúng ta không thể dùng lời nói, dùng ngoại bút để mà diễn tả hết được. Vì vậy mà cái ý nghĩa của đàn lễ này tuy là gọi là đàn lễ dân sao giải hạn, nhưng mà không giống như những đàn lễ dân sao giải hạn ở các chùa mà chúng ta thường thấy ở khu vực phía Bắc này. Từ những ngôi chùa nông thôn cho đến những ngôi chùa thành phố ở khu vực phía Bắc này, chúng ta thấy nếu mà đàn lễ dân sao giải hạn của đại đa số các chùa đó thì họ đốt rất nhiều vàng mã, thậm chí là mỗi một gia đình có 4 người thì mỗi người một cái hình nhân thế này. Thay vào đó, ngoài ra còn sắm rất nhiều những vàng mã để hối lộ Diêm Vương nữa, hối lộ các vị thần tinh tú nữa. Hối lộ được không? Tôi chắc chắn là không hối lộ được. Vì sao tôi dám chắc chắn như thế? Vì nếu mà hối lộ được Diêm Vương và hối lộ được các vị thần tinh tú thì hóa ra là chúng ta bảo là gì? Các vị thánh nhân còn tồi tệ hơn cả mấy ông tham ô tham nhũng ở thế gian nữa hay sao? Đúng không? Ở đời chúng ta thì ai ai cũng ghét mấy ông tham ô tham nhũng, đảng nhà nước cũng ghét, dân ta cũng ghét, nó như con sâu con mọt ở trong gì, trong dân, trong các tổ chức chính trị và xã hội, tổ chức nào cũng có, trong Phật giáo cũng có, phải nói thật với các quý vị như vậy. Trong tất cả các tổ chức ở trên thế gian này, khi đã thành lập đến một tổ chức mà hoạt động được nhiều người rồi, được lâu ngày rồi, thì tổ chức nào cũng có những người tham ô tham nhũng, nhưng có nhiều hay ít, có trầm trọng hay là còn có thể cứu độ được thôi. Người thế gian chúng ta còn đầy tham sân si thì mấy vậy, chư Phật chư Bồ Tát các vị thần tinh tú ở trong kinh của Mật Tông đã nói về các vị kinh thất tinh, các vị thần tinh tú đều là các chư Phật chư Bồ Tát hóa thân ra đấy, các ngài hóa thân ra để phương tiện cổ độ chúng sinh đấy, chứ không phải là do những người phàm phu thiếu phúc mà làm chủ vận mệnh của chúng sinh được đâu. Kinh thất tinh của Mật Tông Phật giáo có giải thích rõ về các vị thần tinh tú đều do chư Phật Bồ Tát hóa thân ra. Thế có người hỏi Đức Phật là vì sao lại có những vị Phật Bồ Tát lại hóa thân ra những vì sao cái này, những vì sao Kế Đô, những vì sao La Hầu này làm gì, tại sao không hóa ra toàn những vì sao như Thủy Diệu, Thái Âm vân vân chẳng hạn để giúp đỡ cho chúng sinh. Thì trong kinh nói Đức Phật nói rằng này A Nan, vì chúng sinh ở đời có những kẻ cam cường lương vướng, bảo nhẹ nó không nghe, nói tốt nó không làm, thì phải cho gì, giống như cơ quan hành pháp ở thế gian đó mà, những người phạm pháp nhẹ bảo không nghe, dân nhắc không nghe, vẫn còn làm những việc càm, thì đương nhiên phải dùng đến gì, dùng đến cơ quan pháp luật nhà nước là công an, tòa án để mà xử phạt, đào tạo rèn luyện nó để cho trở thành một con người thì bỏ ác làm lành, đi cải tạo, khiến cho nhân phẩm của họ đi được phục hồi nhân phẩm, tức là để trở lại con người tốt hơn, sống tốt hơn, biết tôn trọng pháp luật, biết yêu thương đồng loại, đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội vân vân. Cho nên á, các vị Phật Bồ Tát hóa ra các vị thần tinh tú như là Sao Thái Bạch này, Kế Đô này, La Hầu vân vân chẳng hạn, để cảnh báo cho con người đó là năm nay ngươi phải làm nhiều việc thiện lên, không có là ngươi gì sẽ gặp những trắc trở trong cuộc sống như vậy, bệnh tật khổ đau mất mát như thế. Đồng thời là gì, quan trọng nhất là hiểu thì thế gian là vô thường. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy quý, khổ không vô ngã. Hiểu được cái lý vô thường ở thế gian, nay mất mai còn, hôm qua nhà lầu xe hơi, hôm nay có thể nhà lầu xe hơi vẫn còn đó, nhưng ốm đau bệnh tật không sử dụng được đó nữa, không sử dụng được đó nữa, thậm chí nếu mà hơi thở vào không thở ra nữa, qua thế giới bên kia thần thức mang mang tùy theo nghiệp cảm, không sử dụng được nhà nó nữa, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, bạn bè thương xót đến đâu chúng ta cũng không sử dụng được nó nữa. Cho nên Đức Phật nói với Tôn giả A Nan, vì sao chư Phật Bồ Tát phải hóa hiện ra những vị thần tinh tú như là Thái Bạch, Kế Đô, La Hầu kia, tức là để cảnh tỉnh cho chúng ta thấy rằng ở cuộc đời này có những lúc an vui hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc đau khổ bệnh tật và chết chóc. Cho nên phải cẩn thận. Cẩn thận để làm gì? Lo cho xa vào một chút, đừng lo bo giữ lấy tiền của ngày hôm nay, mà phải nghĩ lo xa một chút là bố thí, giúp đỡ những người nghèo cô đơn không nơi nương tựa, tăng trưởng công đức phúc báo đời này và đời sau, phóng sinh để cầu tăng thêm thọ mệnh cho đời này và đời sau, cúng dường để tăng thêm phúc báo đời này và đời sau, sinh ra bất cứ ở chốn nào, cảnh giới nào đều có thọ mạng và có tiền tài của cải vật chất sử dụng đầy đủ sung túc. Cho nên đó chính là lời cảnh báo của các ngài cho chúng ta biết bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, chứ không phải là các ngài ghét bỏ chúng ta. Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật: vì sao các ngài không hóa hiện ra toàn những vị thần mà tốt chứ? Thì hóa hiện ra cả những cái vị thần mà đem lại cái sự khổ đau, thậm chí là chết chóc cho chúng sinh như thế. Trong kinh Địa Tạng ở đây, các quý vị có ai đọc cùng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy là các vị Bồ Tát còn hóa hiện ra là gì? 10 vị Diêm Vương ở dưới cai quản ở dưới địa ngục, toàn là các vị Bồ Tát cảm giác dịch giác đấy, để nhất định tần quản minh vương, để nhị điện sở ra minh vương, để tam điện tống thế minh vương, để tứ điện ngũ quan minh vương, để ngũ điện Diêm La minh vương, để lục điện biến thành minh vương, để thất điện Thái Sơn minh vương, để bát điện Bình Chí minh vương, để cửu điện Đô Thị minh vương, và để thập điện Chuyển Luân minh vương. 10 vị minh vương này đều là các vị Bồ Tát hằng đẳng tác thì hiện trong kinh Địa Tạng. Đức Phật nói rõ không phải là gì, là ma vương, mà là những vị Bồ Tát thì hiện kia để làm gì? Để dạy bảo chúng sinh vậy, giống như ở thế gian vậy. Nếu mà con người ta mà tốt nhất ấy, ai cũng làm thiện, không ai vi phạm pháp luật, thì tất cả các quốc gia trên thế giới này có phải xây nhà tù không quý vị? Có phải xây không? Không phải xây nhà tù. Mà những vị mà cai quản nhà tù có phải là những kẻ tương tước, giặc tước hay là những người sống được cai quản không? Không. Bất cứ một quốc gia nào, những người cai quản nhà tù đều là do gì? Do nhà nước lập lên, và do những người cán bộ như Việt Nam chúng ta là theo chế độ Đảng Cộng sản, thì do Đảng, nhà nước chúng ta xây dựng lên để cải hóa những người lầm lỡ đã thoát làm những việc xấu ác, hoặc là những người cố tình làm những việc xấu ác. Mà những người mà cai quản toàn phải là những người gì? Những người có nhân phẩm và có đạo đức, có chức sắc ở trong xã hội, mới được là những người đứng đầu ở những cái trại giam đó. Không phải là những người đầu đường xó chợ muốn xây dựng những trại giam và xây dựng được đâu. Cho nên qua cái việc thế gian này, chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đã nói trên 2500 năm về trước rồi, 10 vị Diêm Vương ở dưới Diêm Phủ cai quản tất cả 36 tầng địa ngục ở dưới âm phủ đều là các vị Bồ Tát đẳng giác diệu giác hóa thân ra. Cho nên là ở đây chúng ta mới thấy là trong thế giới tâm linh có những gì sự liên hệ mật thiết với nhau. Chư Phật Bồ Tát và Thánh Thần khắp mười phương đều có sự liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta đừng có nghĩ rằng Phật là liên, còn Thánh là liên. Không bao giờ có điều đó. Phật Thánh đều phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, đem lại cái sự ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Phật là những người dạy con người ta biết mở lòng từ bi, sống khoan dung và vị tha, hòa đồng với đại chúng, với mọi người xung quanh, thậm chí cho đến các loài có mạng sống xung quanh chúng ta, nhẫn đến những cỏ cây hoa lá vân vân. Còn Thánh, các ngài thì hiện là những vị gì? Khỏe mạnh, trí tuệ, uy dũng. Thời cổ xưa thì cầm đao, cầm kiếm, cưỡi ngựa, cưỡi voi, khiến cho chúng ta biết được đâu là quy định, quy luật nhân quả, đâu là thiện, đâu là ác, đâu phải làm và đâu phải bỏ, rất tốt. Còn ở mấy năm, 2-3 năm trở lại đây á, ở trong miền Nam thì Phật giáo đồ ở trong khu vực miền Nam họ không có cái lễ dân sao như trong miền Bắc, ngoài miền Bắc chúng ta đâu. Cho nên á, từ khu vực Đà Nẵng trở vào, Phật tử là nhân dân ở trong miền Nam họ không có lễ dân sao. Chỉ có người miền Bắc thì chúng ta đi vào trong kia xong rồi lại đem cái tục lệ lễ dân sao ở miền Bắc vào trong kia, và đến ngôi chùa miền Bắc như chùa Vĩnh Nghiêm và một số chùa mà do các sư miền Bắc chủ trì làm lễ dân sao giải hạn mà thôi. Còn Phật giáo đồ và nhân dân trong miền Nam không có lễ dân sao, mà họ có pháp hội gì? Pháp hội dược sư. Đầu năm các chùa họ lễ pháp hội dược sư để cầu an cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử. Và tôi xem chương trình An Biên ngày hôm qua thì chiều tối ngày 15, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng họ tổ chức một cái pháp hội cho tín đồ Phật tử, khoảng độ gần 15.000 người tham dự cái pháp hội dược sư để cầu an 3 ngày. Họ thay vào vì họ không có lễ dân sao như chúng ta, nhưng ngoài miền Bắc chúng ta nó ăn sâu vào cái máu và tâm cảm của người dân rồi. Cho dù các vị là Phật tử quy tam bảo là thuần thành rồi, nếu mà bảo đầu năm không được đi lễ dân sao một cái là chúng ta cảm thấy lo lo. Con cháu nó hỏi rằng năm nay mẹ đi làm lễ dân sao cho con chưa, chúng ta bảo thôi cần gì tao niệm Phật là được rồi, và tao niệm Phật thì được rồi, nhưng mà con cháu nó không nghe, nó lại lén mình nó đi đến chùa khác nó làm thôi. Chắc chắn rồi, nhất là thành phố chúng ta các cụ ngày xưa bảo phú quý xin lễ nghĩa mà. Mẹ mà không làm thì con đi làm đấy, nó cần gì đâu. Nhưng nếu chúng ta bảo yên tâm mẹ đi làm rồi, lên chùa Tản Viên làm rồi thì nó yên tâm là những tuyệt đối. Và vì sao? Về chùa Tản Viên đó là một trong những ngôi chùa mà tuy là mới được khôi phục lại, nhưng mà cũng là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Cái tiếng của nó không ít người biết tới. Trang web điện tử của chùa Tản Viên của chúng ta bây giờ mỗi một ngày khoảng 2.000 lượt truy cập, mà thế giới họ truy cập rất nhiều. 2.000 lượt truy cập trên một ngày bình quân đó, thì phải có đến là 1.000 lượt là các nước trên thế giới, còn 1.000 lượt là ở các tỉnh thành Việt Nam chúng ta, nhất là thành phố Hà Nội. Cho nên ấy, cái chùa Tản Viên của chúng ta đang dần dần được nhiều người biết tới, và đặc biệt là chùa Tản Viên chúng ta gắn liền với khu quần thể di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Trung, nơi trung tâm, nơi thủ phủ của Đức Thánh Tản Viên, là một cái nơi linh địa bậc nhất của Việt Nam chúng ta. Nguyễn Trãi, ngài Nguyễn Trãi nói là gì? Núi Ba Vì là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó, là ngọn núi linh thiêng bậc nhất trong lòng dân tộc của Việt Nam chúng ta. Cho nên là một ngôi chùa mà được xây dựng trên cái núi tổ, trên cái núi Tổ Sơn, thì tất nhiên điều đó không phải, chúng ta không phải bàn cãi nhiều. Mà chúng ta lên đây, ai chúng ta đi chảy hội lên đây, bất cứ một Phật tử nào, bất cứ một người dân nào, cho dù là một người dân chưa có niềm tin với Phật giáo, họ đến với chùa Tản Viên chúng ta, tuy là trong giai đoạn xây dựng, nhưng mà họ gần như 1.000 người lên tới đây thì 1.000 người đều hoan hỉ cả. Họ hoan hỉ vì sao? Cái thứ nhất là cái cảnh quan rất là đẹp. Ở giữa cái núi rừng đại ngàn này có ngôi chùa, có ngôi đền trang nghiêm tráng lệ như vậy, họ rất là hoan hỉ. Có sông ở phía trước, có núi ở phía sau, có suối, có thác, là một cái nơi mà chúng ta thấy ít nơi có được. Chùa Hương có vẻ đẹp của Chùa Hương, nhưng Tản Viên chúng ta có vẻ đẹp của Tản Viên chúng ta thấy. Mà chùa Hương thì không phải là núi tổ của đất nước. Cho nên ở trên một cái lợi thế là địa lý rất tốt như thế này, một ngôi chùa xây dựng lên, và chúng ta nói với con cái chúng ta là mẹ đã đến chùa tản viên làm lễ cầu an đầu năm, dân sao lại hạn cho rồi, thì đương nhiên con cái yên tâm mà làm ăn. Nó không phải đi, và chúng ta không cần phải đi xem bói ở đâu nữa cả mà lo. Các cụ ngày xưa bảo đi cái gì nhỉ, đi bói xem bói ma ma các nhà nó bác, ai đi xem bói cũng ma ma hết, không có một ai đi xem bói mà ông thầy xem bói bảo người gia đình tốt lắm, không phải lo cái gì cả, cứ yên tâm về mà làm ăn cũng có đâu. Người nào đến cửa điện mà xem bói đi làm được tháng cái này xấu hoặc cái kia xấu, phải lo mà làm cái lễ đi, không có là gặp tai nạn này tai nạn kia vân vân và vân vân. Cho nên á, các cụ ngày xưa mới nói là đi bói thì ra ma, các nhà thì sẽ ra nát. Các cụ cứ thử xem, quét rồi một lần rồi mình thấy sạch bóng đi rồi, nếu quét lại lần nữa lại như con đó, có phải là bị tiếp đó. Cái này đúc kết lại các cụ bói nói là đi xem bói ra ma, các nhà ra nát là như vậy. Cho nên đã đi lễ rồi thì các cụ mình yên tâm tin tưởng vào nhà chùa, tin tưởng vào đại chúng, chúng ta thanh tịnh nhất tâm tụng kinh niệm thần lễ Phật, sám hối hồi hướng các nguyện và cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ cùng với cung thỉnh và cúng dường các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian đó, các ngài sẽ gia hộ cho chúng ta được sở cầu như ý, sở nguyện toàn tâm trong suốt cả năm được bình an mạnh khỏe. Tất nhiên chúng ta phải nói thật với các quý vị là gì, Đức Phật nói là có thân là có khổ, có thân sinh ra thì có già có bệnh và có chết rồi. Chúng ta cầu nguyện ở đây là cầu nguyện xin Phật Bồ Tát gia hộ cho chúng ta, nếu chúng ta làm nhiều việc thiện thì gặp nhiều những chuyện may mắn trong cuộc sống, có sức khỏe tránh như cái tai bay và gió. Còn nếu mà mệnh của chúng ta á, mệnh của chúng ta sinh ra, con người ta sinh ra trong nhà Phật nó là cái duyên, cái duyên, nhưng mà ở thế gian chúng ta gọi là cái mệnh. Mệnh của chúng ta sinh ra mà chỉ được đến 80 tuổi là hết. Nếu như chúng ta không gì, không tích nhiều phúc vào thì đúng đến năm 80 tuổi là chúng ta là hết. Như một mặt đèn dầu, chúng ta rót vào đó một gì, một ao dầu, và khi nó cháy được khoảng 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta bằng với cái tốc độ bình thường đủ ánh sáng trong cái căn nhà nhỏ của chúng ta, 24 tiếng đồng hồ thì nó sẽ hết và nó hết thôi. Đấy là những cái mệnh chúng ta sinh ra nó được như thế thì hết. Nhưng cũng như vậy, tương tự như vậy, chúng ta có nối mệnh được không? Quan điểm của Phật giáo có thể nối mệnh được. Nối mệnh làm sao? Nối mệnh làm sao? Ở đây có ai đọc cái quyển mà Cải Đổi Vận Mệnh chưa? Của Liễu Phàm tư vấn ấy, tên Liễu Phàm tư vấn ấy, của ông Vương Liễu Phàm ấy. Mệnh của ông sống được đến đúng 53 tuổi. Cái ông thầy tướng số nói cho ông là đến năm 30 tuổi thi đỗ cái gì, đến năm 30 tuổi làm quan gì, đến năm 30 tuổi thì mất chức đến, nhưng không có quan con trai. Năm gần 53 tuổi thì ông thấy cái ông chiêm nghiệm lại cái ông thầy tướng số xem cho ông đó, thì ông thấy là đúng 100%. Đến tuổi bao nhiêu, ngày tháng nào thì bị gặp cái hạn nào, ngày tháng nào lên chức quan gì, đúng 100%. Gần 50 năm đều đúng, không sai một chút xíu nhỏ nào. Ông sực tỉnh và chợt nhớ lại, ông mình đã gần 53 tuổi rồi, vậy là mình gần chết rồi. Và ông buồn quá, ông đến một ngôi chùa gặp một vị thiền sư, hai người ngồi đối diện nhau một ngày một đêm không nói câu gì. Vị thiền sư mới cứ tưởng là gì, ông là một cái vị mà học Phật và tu thiền đạt đến rất cao. Hai người cứ ngồi đối diện nhau như vậy. Thì khi xả thiền rồi, vị thiền sư xả thiền hỏi ông kia. Ông kia nói không, tôi không phải là tôi ngồi thiền, mà tôi nghĩ là trên cuộc đời này chẳng có cái gì để cho tôi phải lo nghĩ nữa, bởi vì vận mệnh của tôi đã được gia đình bảo cho tôi sẵn hết rồi, và chỉ còn một hai năm nữa là tôi chết thôi. Cho nên tôi, tâm tôi bây giờ gần như là sống nó cũng không có một cái gì cả. Tại vì thiền sư mới nói với ông như là tôi tưởng là ông là một thánh nhân, một bậc cao nhân, tu thiền nhập định, đạt được cái cảnh giới vô tâm bất động đó. Ai ngờ là ông lại như thế thì ông còn quá khác, không bằng một bậc phàm phu tục tử nữa. Các vị thiền sư đã khuyên ông này, muốn cải đổi vận mệnh thì bây giờ ông phải làm việc thiện, mỗi ngày phải phát nguyện làm 100 việc thiện, dần dần nâng lên là 500 việc thiện, dần dần mỗi một ngày nâng lên 1.000 việc thiện một ngày. Việc thiện đó bằng cách là đơn giản là một việc thiện lấy một hòn, một cái viên đậu trắng bỏ vào cái bơ, và ông thấy là gì, vận mệnh của ông cải đổi dần dần. Ông làm được 100 việc thiện một ngày, trả có một thời gian mấy tháng sau, ông đạt được một cái vấn đề khác, một cái tâm nguyện, cái lời cầu nguyện của ông đạt được. Ông phát nguyện làm thêm là gì, 500 việc thiện, rồi ông đạt được cái thành tựu to hơn. Và kết quả là đến năm 53 tuổi ông không chết, mà ông còn có cái chức quan to hơn mà trước đây ông thầy nói chứ không thể xem được ra cho ông ấy. Mà hồi nữa ông này còn sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường nữa, và đặc biệt ông nối thọ được, nối thọ được cái thọ hoàng có thêm 20 năm nữa, cho nên năm 73 tuổi ông mới chết. Cải đổi được vận mệnh không? Phật giáo cải đổi được vận mệnh. Cho nên là quan điểm của Phật giáo là được làm chủ vận mệnh, chứ không để cho một vị thần linh nào cai quản vận mệnh của chúng ta tuyệt đối. Nên nếu mà muốn làm được việc đó thì chúng ta thì phải phát đại nguyện, hành đại hạnh và làm được những phúc thiện, những cái việc thiện là rất lớn thì mới cải đổi được nó. Bằng không ấy, chúng ta chỉ mong là gì, nếu thọ mệnh của chúng ta sinh ra được 80 tuổi thì chúng ta cứ làm sao đó để cho hết thọ mệnh được 80 tuổi. Nếu thọ mệnh của chúng ta đến 60 tuổi thì chúng ta cũng sống làm sao đó để cho được 60 tuổi, chứ đừng có thọ mệnh mà có. Tôi kể cho các vị trong người trong kinh Phật có một câu chuyện thọ mệnh được 94 tuổi. Có một câu chuyện nói thọ mệnh của có một vị thì Bà La Môn, vị ấy biết trước được là thọ mệnh của vị ấy được 94 tuổi ở thế gian này, và vị ấy biết rằng trong cái cuộc đời của họ đến năm bao nhiêu tuổi thì bị làm cái gì, làm quan gì và hưởng phúc báo ra sao, vị đồng liền biết hết, không chỉ biết cho vị mà biết cho cả những người khác nữa. Nhân đến năm là ngoài 70 tuổi, khi đó đệ tử của Đức Phật là Ngài Ca Chân Thiên đi hoằng pháp đến cái xứ đó. Mà Ngài Ca Chân Thiên thì là một vị đệ tử, một trong 10 đại đệ tử giỏi nhất của Đức Phật, về nghị luận đệ nhất. Ngài đến nơi đó hoằng pháp thì cái vị Bà La Môn kia thấy là Ngài Ca Chân Thiên thuyết pháp cho cả vua chúa quan lại và nhân dân ở khu vực đó đều đến nghe pháp, nghe Phật pháp, và rất nhiều người bỏ cái tôn giáo của họ. Cho nên cái vị này á khởi ra cái tâm là tập đố với Phật giáo và với Ngài Ca Chân Thiên, đặc biệt là Ngài Ca Chân Thiên. Cho nên đến đâu cái vua là gì, xin trực tiếp là thách đấu, là nghị luận, tức là tranh luận với Ngài Ca Chân Thiên, và ra một cái thách đấu là rất là ác. Thách đấu là gì, không chỉ có phạt bình thường mà ai mà thách đấu mà thua cuộc á, ra lên lại mà tranh luận với nhau mà thua cuộc á, thì người đó phải bị chặt đầu. Tôn giả Ca Chân Thiên 5 lần 7 lượt không nhập thách đấu, thì ông vẫn đến ông nói xong với vua rằng là vậy thì Phật giáo không có cái gì là để cho ngài kính trọng cả. Nhân dân của đất nước này từ xưa đến giờ đều theo đạo Bà La Môn. Tự nhiên cái ông Phật Thích Ca nó thành Phật ở đâu đó. Và ông trong ông lịch sử ông tới đây ông truyền bá đạo pháp của ông ấy ở cái xứ này. Đến thách đấu thì ông còn không dám nữa, ông sợ chết. Vậy mà ông cứ nói là Phật giáo là bất tử. Vậy thì bất tử chỗ nào? Phật giáo là màu nhiệm. Màu nhiệm ở chỗ nào? Đến như lên lại tranh luận hơn thua thắng thua về đạo lý của thế gian, ông còn không dám. Vậy thì làm sao mà bảo là Phật giáo là trí tuệ và từ bi là bất tử được? Nói với vua như vậy, nhà vua bắt buộc phải gọi tôn giả Ca Tiên Thiên đến nói rõ sự tình và nói rằng là ngài nếu không thách đấu, không nhận lời thách đấu tranh luận với vị Bà La Môn kia thì chắc chắn Phật giáo sẽ không truyền bá được ở đất nước này. Cho nên tôn giả cái hoan hỉ nể mặt chấm mà để nhận lời thách đấu nhỏ. Và kết quả tôn giả Ca Thiên Nhiên phải nhận lời thách đấu tranh luận với vị đạo sĩ Bà La Môn kia. Chúng ta biết cuộc tranh luận diễn ra 7 ngày 7 đêm, có đức vua và quan lại nhân dân chứng kiến 7 ngày 7 đêm tranh luận nhau như vậy. Ở Ấn Độ ngày xưa các vị pháp sư thường hay là lên đài tranh luận nhau, trong đạo cũng như ngoài đạo tranh luận nhau rất quyết liệt. Và Đức Phật chúng ta cũng bị rất nhiều các đối thủ tôn giáo khác nó thách đố và tranh luận nhau trước cung vua, hoặc là lập một cái áp đài để cho các vị tranh luận nhau về giáo lý, về con đường tu tập, về sự chứng đắc thánh quả vân vân. Và kết quả là trong sau 7 ngày tranh luận đó thì vị Bà La Môn đều thua tất cả, kể cả tranh luận về trí tuệ cũng thua, dùng thần thông thi triển thần thông để đấu lại nhau, vì thế cũng thua. Và kết quả là vì đó không sống hết thọ mạng hết cái vì cái sĩ diện. Tôn giả Ca Thiên Nhiên sau khi thắng thì xin với đức vua là để xin đức vua là từ bi ban cho vị ấy được sống, để cho vị ấy cải đổi và tu tập tiếp. Nhưng do cái tâm là kiêu mạn và sĩ diện của vị Bà La Môn kia, vì đó nhất thiết không nhận lời tha thứ của tôn giả Ca Thiên Nhiên và đức vua, cho nên vị đó tự vẫn và chết trước, chết sau khi mà cái cuộc tranh luận diễn ra ở tại cái chân lễ đài đó. Như vậy đấy, tôi nói gì thọ mạng thì được gì 94 tuổi, nhưng mà mới được ngoài 70 tuổi, do lòng kiêu căng và ngã mạng cho nên không sống được hết thọ mạng của mình. Đấy, hai câu chuyện tôi kể cho các quý vị nghe. Một câu chuyện là gì? Vân Liễu Hàm từ 53 tuổi nối được lên thành 73 tuổi nữa. Còn vị Bà La Môn kia 94 tuổi thọ mạng, nhưng mà mới có hơn 70 tuổi đã mất do lòng kiêu căng và ngạo mạn rồi. Vì vậy mà cái mệnh của chúng ta ở thế gian nó không phải cố định như thế, không phải cố định như vậy. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là chỉ có 9 thứ chất yểu. Ai từng kinh Dược Sư chưa? 9 thứ chất yểu đó chứ phải những gì? Có 9 thứ đúng không? Đức Phật nói có rất nhiều thứ, nhưng mà nói là chung lại có 9 thứ. Nhưng chết do gì? Do bị các loài rắn cắn, rắn độc cắn này, rắn lết cắn này. Chết vì gì? Về nước, chết vì lửa, chết vì do ma quỷ ám nhập vào thân, vân vân. Có 9 chất yểu trong kinh Dược Sư, các quý vị nào phải đọc lại sẽ thấy được. Có nghĩa là thọ mạng thì mình được cao, nhưng mà do gì? Do phúc báo kém, do không biết tạo phúc ở cuộc đời này, cho nên bị chết yểu. Vì vậy mà cái việc làm lễ của chúng ta này chính là để tỏ tấm lòng thành kính với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, thần linh trong 10 phương thế giới. Và đặc biệt là trong một năm, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đi lễ thì phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện trong một năm trời đó. Phật Bồ Tát mới ra hộ, các vị thánh minh thần linh mới thương, mới che chở cho chúng ta. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đi lễ đầu năm chúng ta phải làm được những cái điều đó. Tin tưởng vào nhà chùa là một phần, và còn chúng ta phải bỏ ác làm lành, lãnh hành thiện một phần nữa. Hai bên kết hợp với nhau thì chư Phật Bồ Tát nào mà chẳng thương, thánh linh thần linh nào mà chẳng che chở hộ trì cho chúng ta. Cho nên đây thì chúng tôi cũng rất mong là các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân chúng ta hãy cố gắng, chúng ta tin sâu nhân quả. Mỗi khi mở miệng ra nói, dạy bảo con cái, dùng những lời ái ngữ từ tốn bảo ban con cái, dạy bảo cháu chắt của mình, cho nó trở thành người hiền, người tài, chịu khó chăm ngoan học hành, để sau này đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng đất nước của chúng ta ngày một văn minh và giàu đẹp. Đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của người Phật tử tại gia của chúng ta. Chúng ta làm được điều đó thì trước hết là gia đình chúng ta được ấm no, an vui và hạnh phúc đã, sau đó đem lại cái sự an bình, ổn định và thịnh trị cho đất nước, cho quốc gia, xã tắc, góp phần xây dựng xã hội, thậm chí là xây dựng địa cầu này, sự sống ở trên thế giới này thì tốt đẹp hơn. Hòa thượng mình không nói là ngại vì sao mà càng ngày, vì sao càng ngày lại càng nhiều những trận động đất, sóng thần và bệnh tật quái tác xảy ra ở trên thế giới chúng ta như thế. Hòa thượng nói là đấy là đều là do lòng người không tốt vậy. Lòng người càng ngày càng nhiều người ác, càng ngày càng nhiều người xấu, càng ngày càng nhiều người sát sinh hại vật, thì sự thù oán chất chồng ở trong linh giới mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một tăng. Oán khí ở trong linh giới mỗi ngày một tăng thì sẽ xảy ra là động đất, sóng thần và tật bệnh. Những tật dịch, tai ương hạ ách xảy ra với thế giới của chúng ta vậy. Cho nên đó, trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, quán Vô Lượng Thọ, Phật Thích Ca chúng ta giới thiệu về một thế giới không có sự sinh già bệnh chết, không có sự khổ đau, cho dù là tiếng khổ còn không có, huống chi là có những sự khổ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao thế giới đó lại không có những nỗi khổ? Vì thế giới đó toàn là những người thuần tịnh, thuần thiện vậy. Từ tâm lý, miệng nói cho đến hành động, không có một người nào nghĩ ác, nói ác và hành động ác. Cho nên nhân là thiện thì quả cũng là thiện. Vì vậy thế giới đó gọi là Cực Lạc. Còn thế giới của chúng ta càng ngày, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói, những người gian dối, bo bo toan tính, suy nghĩ lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho cá nhân quá nhiều, thậm chí là cho tổ chức mình quá nhiều, không nghĩ đến đồng loại, không nghĩ đến mọi người nhiều như người xưa. Cho nên thời nay chúng ta chiến tranh giao binh loạn lạc, hạn hán, bão lụt, sóng thần, tai ương dịch bệnh xảy ra tràn lan trên thế giới ngày một nhiều hơn do lòng người vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm con người đã tạo nên hết. Thế giới Tây Phương Cực Lạc vì sao được trang nghiêm thanh tịnh như thế? Vì tâm của từ Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí cho đến hàng thánh chúng ở thế giới đó là thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên thế giới đó cũng thuần tịnh, thuần thiện. Còn thế giới của chúng ta này nói ác nhiều, làm ác nhiều, nghĩ ác cũng nhiều. Cho nên cộng nghiệp của chúng ta là khổ đau, là sinh già bệnh chết, là cầu bất đắc khổ, là ái dục đi khổ, quán tâm hồi khổ và ngũ ấm sinh tình khổ, dẫn đến 84,000 cái khổ trần lao, dẫn đến vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế gian này. Nó bức bách chúng ta, thậm chí chết rồi vẫn còn khổ các quý vị ạ. Vì sao cô ấy chết rồi vẫn khổ? Vì trong vài năm nay trong linh giới hỗn loạn rất nhiều, sống ở trên đời khổ đau, cho nên chết đi linh giới cũng khổ đau. Mấy ngày hôm kia, chiều tối ngày hôm kia, khi tôi có công việc đi về chiều tối vào tầm 5 giờ chiều, có một phong linh của cậu thanh niên ở dưới sân Tây, dưới chùa Khai Nguyên, nó mất cách đây gần một năm. Nhưng tự nhiên chiều hôm qua lại nhập vào, chiều hôm kia đến lễ Phật nhập vào cái cô em họ hay cháu họ gì đấy, khóc lóc thảm thiết, kêu gào, kêu đau, kêu khổ. Các sư bác, các đệ tử của thầy làm lễ cho ta rồi, ra rồi, đâu vào đấy rồi, chuẩn bị đi về rồi, lại tiếp tục 2-3-4 lần như vậy, kêu đau, kêu khổ. Đó. Cho nên á, các quý vị ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng phải chết là hết. Trong linh giới có rất nhiều những chuyện còn khổ đau hơn dương giới của chúng ta rất nhiều. Đừng nghĩ là chết là hết, không hết đâu. Đức Phật nói vậy, con người ta sau khi xả bỏ báo thân này, hít vào không thở ra nữa, thì ngay lập tức chúng ta sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Ở thế gian gọi là thần thức, hay gọi là linh hồn. Cái thần thức, cái linh hồn đó, cái trung ấm thân đó, Đức Phật nói người làm cực ác đó, thì cái trung ấm thân đó liền là đọa ngay vào trong địa ngục. Nếu mà những người làm việc cực thiện, niệm Phật bắt người vãng sinh, thì ngay lập tức thần thức đó, trung ấm thân đó, theo quan minh của Đức Phật A Di Đà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoặc là người đó phát nguyện sinh về cõi trời Đâu Xuất, gặp Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc, sau này giáng sinh thành đạt trên 56 vạn năm nữa theo như kinh Di Lặc hạ sinh. Vậy thì người đó ngay lập tức được sinh về các cảnh giới thiện đó, hóa sinh về cảnh giới thiện đó. Còn những người mà tội phúc không văn, tức là tội phúc tội cũng có mà phúc cũng có, người đó ở đời cũng làm những việc thiện nhưng cũng làm những việc xấu, thì cái trung ấm thân đó sinh ra đến 7 ngày sau nó lại chết đi, và một trung ấm thân khác lại hiện ra và sinh ra là thân thứ hai. Cứ 7 ngày như vậy, trung ấm thân biến đổi một lần, 7 ngày được 49 ngày, được 7 lần thôi, chứ qua 7 lần trung ấm thân sinh ra và diệt đi, tức là qua 49 ngày thần thức đó liền phải đi đầu thai, không muốn cũng phải đi, vì không còn chỗ nào để gắn được, vì trung ấm thân không còn nữa, đi đầu thai. Vì vậy mà trong Phật giáo chúng ta cũng mới có để cầu nguyện cho các phong linh, các hương linh được siêu thoát về cảnh giới tốt hơn. Mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy rõ rồi, chúng ta muốn biết về tham khảo kinh Địa Tạng sẽ thấy được là thế giới tâm linh như thế nào. Thời gian không có nhiều, tôi không giảng rộng về vấn đề đó nữa. Ở kinh Địa Tạng các quý vị sẽ thấy đó được thế giới tâm linh như thế nào. Và cái trung ấm thân đó, trong kinh nói rằng cứ 7 ngày nó sinh ra diệt đi một lần. Trong những vì vậy mà trong Phật giáo chúng ta có cúng thì cũng thấp lai phần. Diêm vương quỷ sứ đến bất cứ lúc nào để dắt mình đi, oan gia trái chủ đưa đơn kiện lên thập điện diêm vương, và diêm vương trong yêu đầu một có đến bất cứ lúc nào lôi thần thức mình đi. Cho nên người đó sợ hãi vô cùng,
càng sợ hãi thì cảnh giới lại càng gì, càng đọa lạc sâu hơn. Chúng ta biết bình thường khi chúng ta đang mạnh khỏe như thế này, nên nghe một cái tin xấu gì đó đối với người thân chúng ta hay là đối với người bạn thân chúng ta, sức khỏe của chúng ta liền là giảm sút một cách là không thể ngờ được. Tinh thần của chúng ta suy sụp, không thể nào mà cưỡng lại được. Thì đối với cái người mà đã mất, nghe được tin xấu, nghe được người thân khóc mắt khi chúng ta mới xả bỏ báo thân, cũng y như thế, thậm chí còn hơn như thế. Vậy mà thế gian chúng ta không biết được điều đó, lại càng kêu gào khóc mắt thảm thương hơn nữa. Người thân chúng ta càng não lòng não ruột và biết là mình đã chết rồi, đau xót lắm. Vậy mà thế gian vẫn cứ mê muội như vậy. Cho nên làm tín đồ Phật tử, chúng ta phải học và phải hiểu vì sao Đức Phật dạy là tin người mất. Thỉnh chư tăng và Phật tử tụng kinh niệm Phật thật nhiều để cho gì? Cho cái hương linh đó vừa là tăng trưởng công đức, vừa là được chính niệm, không lo sợ, thì để cho thần thức của họ còn đi lên. Mà đi lên đó nhẹ thì được gì? Thì được làm người. Phúc hơn, báo hơn nữa thì được làm các vị quỷ thần ở trên quái A Tông La. Quái A Tông La nó có phúc đấy, sống gần trên trời, có thần thông, có thọ mạng, phúc báo các vị thần A Tông La nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Và hơn nữa lên quái chư thiên đi lên đó. Cho nên đó, làm Phật tử thì chúng ta cũng phải hiểu được cái điều đó, đừng có mê muội hoài hoài, mê muội mãi, cần nên học và nên hiểu, nên biết nữa. Ngoài cái vấn đề đi làm lễ cầu an ngày hôm nay, chúng ta cũng biết điều đó, trước là để có thể lo xa cho bản thân mình, sau nữa là có thể khuyên bảo những người thân mình, hay là lo lắng cho những ông bà cha mẹ đã nhiều tuổi của mình, vân vân. Hoặc bất chợt lúc đó có hứng sự mình biết để mà làm. Cho nên đó, trong Phật giáo Đức Phật nói chết không phải là hết, mà là một sự biến đổi giữa cuộc sống này sang cuộc sống khác. Cuộc sống này thì chúng ta đau khổ thì chúng ta phải biết bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiện để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn về sau. Chứ đừng có sống đau khổ cuộc đời này lại để cho cuộc đời sau tiếp tục đau khổ nữa, thì đời đời khổ đau, không biết ngày nào chúng ta mới thoát ra được nó. Hôm nay là ngày đầu xuân, chúng ta đi lễ. Vì sao mà tôi lại nói cả những vấn đề tâm linh về cõi âm đau khổ như vậy? Để chúng ta biết rằng chúng ta cầu an cho bản thân chúng ta, nhưng mà cũng phải nhớ đến những người ông bà cha mẹ tổ tiên đã sinh ra, ông bà chúng ta sinh ra, cha mẹ chúng ta và sinh ra cho đến xa chúng ta. Chúng ta an nhưng mà cũng phải hồi hướng cho kiểu hiển thất tổ của chúng ta được an, và đặc biệt là được siêu thoát thì càng tốt nữa. Cho nên đó, sau một tuần nữa chúng ta tổ chức 3 ngày Pháp hội Trung Phong ở chùa Khai Nguyên, cầu an cho toàn thể bà con nhân dân tín đồ Phật tử chúng ta có mặt ngày hôm nay, cũng như là không có mặt đã đăng ký danh sách ở chùa Tảng Viên này, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục được cầu an một lần nữa. Nhưng mà đặc biệt pháp hội đó chúng ta lại được cầu siêu cho ông bà tổ tiên nữa. Các cụ ngày xưa thường nói là âm siêu thì dương mới khánh, hay là dương mới thái. Âm mà không siêu thì dương không thể thái được, không thể khánh được. Khánh tức là bình an, là an vui và hạnh phúc, gọi là khánh hay là gọi là thái, để vậy cả ý nghĩa như nhau. Các chùa thì thường thường đầu năm họ chỉ làm lễ cầu an cho người sống thôi, họ nghĩ là cầu siêu cho người chết thì sợ bị xui cả năm, đầu năm mà đi làm lễ cầu siêu thì xui cả năm. Cho nên một cái ý nghĩ như vậy là theo chúng tôi là sai lầm, quá sai lầm. Chúng ta cần là con và cháu là chắc của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ mình. Vậy mà chúng ta chỉ biết cầu an cho chúng ta cả một năm ấy, và phải đến dịp tháng 7 chúng ta mới cầu siêu, dịp lễ Vu Lan chúng ta mới bảo dịp đó mới là lễ cầu siêu, Vậy thì chúng ta vô tình trở thành những đứa con, đứa cháu bất hiếu, để cho ông bà tổ tiên của chúng ta chờ bỏ ngõ mỗi năm con mỗi ngày làm tháng 7 hay sao? Hay mỗi ngày dỗ hay sao? Kinh Địa Tạng nói là mong từng ngày, từng giờ, từng phút lòng chết, từng sát na. Có người lại nói là gì? Năm nào thầy cũng làm cầu siêu. Vậy thì thầy cầu như vậy là không linh rồi. Thầy mà linh nhân, thầy mà tốt là một đàn là siêu hết rồi chứ làm sao? Một pháp hội là siêu hết. Làm sao mà năm nào thầy cũng phải làm, mỗi năm làm 2-3 lần, thậm chí là các chùa khác mỗi năm đến chục lần, bình quân là mỗi năm 10 pháp hội trung phong cầu siêu như vậy, cầu an như vậy. Có những người nói như thế, thôi đi mỗi năm 1 lần thôi. Nghĩ như vậy và hành động như thế cũng không đúng với chân lý và mục đích của Phật giáo. Tôi lấy một cái ví dụ cho các Phật tử chúng ta biết này. Ví dụ như một người chúng ta gánh ở trên vai, 10 người đi cùng với nhau gánh, trong đó có 5 người gánh nặng, trên vai họ là gì? Là 50 cân, rất nặng. Nhưng còn 5 người kia, họ chỉ gánh có 20 cân thôi, hoặc 30 cân thôi. Thế bây giờ chúng ta san bớt cho họ, chúng ta san một lúc có san được hết cả 50 cân cho họ. Họ có gánh cho chúng ta gánh 50 cân cũng không được, mà họ gánh đi cùng chúng ta, họ gánh ở trên vai họ nó có 20-30 cân rồi. Chúng ta có san thì san được mấy cân thôi, có 5 cân, 10 cân được cùng thôi, và chúng ta vẫn còn nặng. Đi một đoạn đường nữa, nặng thì chúng ta nói là gì? Tôi nặng quá tôi không đi được, tôi phải nghỉ đây. Các bạn đồng đi trên đường chúng ta bảo thôi đi đến một tí nữa, một đoạn đường kia đến kia thì và tôi nặng quá tôi không đi được nữa. Thì có người bạn tốt nói là vậy thì đưa đây tôi bớt cho anh 5 cân. Người bạn kia bảo tôi bớt cho anh 1 cân 2 cân nữa. Như vậy trên vai chúng ta còn khoảng 30 cân hoặc 35 cân. Đã hết nặng chưa các quý vị? Chưa hết nặng, chúng ta vẫn còn phải gánh, vẫn còn phải gánh. Và bao giờ đi nhiều ở trên đường gặp một đoàn người họ đi, gặp một đoàn người họ đi ở trên đường cùng chiều với chúng ta, họ bảo là họ thương chúng ta, họ thấy là thôi anh nặng quá như thế thì tôi xách bớt cho anh một tí, và mỗi người họ xách cho chúng ta vài cân, và kết quả là trên vai chúng ta có 5-10 cân, chúng ta đi nhẹ tông tông như không. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy chúng ta dễ hiểu không? Có hiểu thế nào không? Mà không hiểu nữa thì thầy bó tay thôi à? Không hiểu thì bó tay hay chịu thôi, không thể nói cái gì hơn được nữa. Tôi thì thường nói cái gì nó rất dễ cần cho mọi người dễ nghe, mà chúng ta không hiểu được thì chịu. Có hiểu không các quý vị?